Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thảm cảnh của người tị nạn bên Libya. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe thông báo của chúng tôi về chương trình phát thanh 24 giờ mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới, gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là, bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đền.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Mát-theo, chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông, và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. Anh chị em thân mến! Thông thường, khi nói đến sự thánh thiện, chúng ta thường nghĩ đến những vị thánh có đời sống trỗi vượt, như Cục Tử Đạo Can Trường, đời sống dấn thân trọn vẹn cho một sứ vụ, cuộc từ bỏ đặc biệt hay những hành động phi thường. Nói chung, sự thánh thiện thường gợi lên cho chúng ta một cuộc sống dường như vượt qua khả năng tự nhiên của chúng ta. Nếu như thế, thì Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã làm cuộc cách mạng trong cách nhìn và cách sống thánh thiện. Trong quyển tự thuật có tựa đề Một Tâm Hồn, thánh nữ ghi lại như sau: Con hằng ước ao được nên thánh, nhưng than ôi, mỗi lần sánh mình với các thánh, con đều nhận thấy giữa các ngài và con có một khoảng cách như giữa một ngọn núi cao chót vót và một hộp cát ti tiện dưới chân khách bộ hành. Nhưng thay vì thối chí, con lại tự nhủ, Chúa không khơi dậy những ước muốn không thể thực hiện được. Dù thấp hèn, con cũng vẫn có thể khao khát nên thánh. Tự làm cho mình lớn lên thì không được, nên con có thế nào thì đành phải chịu như vậy, với tất cả những khuyết điểm của con. Nhưng con muốn tìm ra một phương pháp lên trời bằng một con đường nhỏ vừa thẳng lại vừa ngắn, một con đường nhỏ hoàn toàn mới. Chúng ta đang ở trong thế kỷ phát minh. Bây giờ không phải leo từng bậc thang nữa. Những nhà giàu có đã thay những thang cổ điển bằng thang máy, thật là tiện lợi. Phần con cũng muốn kiếm một cái thang máy để nâng con lên tới Chúa Giê-xu. Vì con bé nhỏ quá, chả sao lên được cái thang trọn lành dốc dác. Chiếc thang máy đưa con lên tận trời là chính đôi cánh tay Chúa đấy, Chúa Giê-xu ơi! Vì thế mà con chả cần phải lớn lên. Trái lại, con cần phải cứ bé hoài và càng ngày sẽ càng bé dần đi mãi. Như vậy, Thánh Teresa đã khám phá ra sự thánh thiện không hề tại cố gắng làm những việc phi thường hoặc theo đuổi cách sống vượt qua những giới hạn tự nhiên của con người, nhưng là biết chấp nhận chính mình, biết giới hạn của mình, phó thác vào Thiên Chúa, sống thái độ làm con với ước ao đến với Thiên Chúa. Nhận biết mình bé nhỏ, Thánh Teresa luyện tập những nhân đức nho nhỏ, chu toàn các việc bổn phận vì lòng mến Chúa, âm thầm chuyên lo làm vui lòng Chúa bằng những hy sinh nhỏ mọn mà chỉ một mình Chúa biết, như trong công việc chung, chọn những phần khó nhọc hơn, khi trời nóng, chọn nơi ngồi bất tiện hơn cho mình để dành chỗ mát mẻ cho chị em, chấp nhận cho kẻ khác đến quấy rầy mình, chịu thiệt thòi để mang ích lợi cho người khác. Với tình yêu mến Chúa, Thánh Teresa biến những việc nhỏ trở thành việc có giá trị lớn. Giáo hội nhìn nhận cách nhìn và cách sống thánh thiện như vậy là một con đường nên thánh, được mệnh danh là con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường nên thánh này bắt nguồn từ lời Chúa Giê-xu. Nếu anh em không quay trở lại như con trẻ, thì anh em không được vào nước trời. Hóa nên như trẻ em, có nghĩa là mang lấy tâm tình phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Đứa trẻ thì không thể làm được điều gì lớn. Nó có làm được gì là do sự yêu thương giúp đỡ của cha mẹ mà thôi. Khi có tâm tình như thế, thì chúng ta luôn nhận ra tình thương của Thiên Chúa trong tất cả những công việc chúng ta làm. Khi ấy thì ta không còn nghĩ là mình làm cho Chúa, nhưng là Chúa đang làm cho ta. Lạy Chúa, nên thánh không phải là điều dành riêng, nhưng là một bổn phận của mọi Kitô hữu chúng con. Và Thánh Teresa đã chỉ cho chúng con đường thơ ấu thiêng liêng để đưa lý tưởng nên thánh đến vừa tầm tay mọi người chúng con. Xin nhờ những hoa hồng mà Thánh Teresa cho mưa xuống, giúp chúng con trở thành những người con bé nhỏ thánh thiện của Chúa. Amen. Khi
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Roma. Biểu tượng chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Philippines. Biểu tượng chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Philippines từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015 đã được công bố. Biểu tượng có ba màu xanh, đỏ và vàng là những màu của quốc kỳ Philippines tượng trưng cho đất nước và dân tộc này. Philippines, mệnh danh là viên ngọc của Biển Đông, được thể hiện bằng vòng tròn màu trắng. Thập giá màu trắng tượng trưng cho đức tin Kitô giáo. Chủ đề được chọn cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha, thương xót và nhân từ, được thể hiện bằng hai vòng tròn màu đỏ và màu xanh. Hai vòng tròn xanh và đỏ ôm lấy vòng tròn màu vàng, tượng trưng cho vòng tay thương xót và nhân từ của Đức Thánh Cha. Chỉ còn gần 4 tháng nữa sẽ diễn ra chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco. Thông tin chi tiết về chuyến tông du này đã được Hội đồng Giám mục Philippines đăng tải trên trang web chính thức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới và trợ giúp người di dân tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu sống tinh thần của giáo hội như người mẹ để quảng đại liên đới, đón nhận và giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Trên đây là nội dung nòng cốt sứ điệp của Đức Thánh Cha công bố ngày 23 tháng 9 vừa qua, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn, sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng Giêng năm 2015 với chủ đề Giáo hội không biên giới, mẹ của tất cả mọi người. Sứ điệp được Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha viết, Giáo hội không biên giới, mẹ của mọi người, phổ biến trên thế giới nền văn hóa đón tiếp và liên đới. Theo đó, không một ai bị coi là vô ích, ở ngoài lề hoặc bị gạt bỏ. Nếu cộng đồng Kitô sống thực chức phận làm mẹ của mình, thì sẽ nuôi dưỡng, định hướng và chỉ đường, kiên nhẫn tháp tùng, trở nên gần gũi qua việc cầu nguyện và trong các hoạt động từ bi bác ái. Đức Thánh Cha áp dụng nguyên tắc trên đây vào hiện tượng di dân và tị nạn đang lan rộng trên thế giới ngày nay. Bao nhiêu người phải bỏ nguyên quán, thực hiện cuộc du hành hy vọng với nhiều rủi ro nguy hiểm, với một hành lý đầy ước muốn và sợ hãi, đi tìm kiếm những điểm sống nhân bản hơn. Nhưng nhiều khi, làn sóng di dân ấy khơi lên sự ngờ vực và đố kỵ cả trong các cộng đồng Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nghi ngờ và thành kiến là điều trái ngược với giới răn của Kinh Thánh dạy phải tôn trọng đón tiếp và liên đới với người ngoại kiều túng thiếu. Trong tình cảnh đó, lòng can đảm tin cậy mến giúp thu hẹp khoảng cách giữa những thảm trạng của con người. Chúa Giêsu Kitô luôn chờ đợi được nhìn nhận trong những người di dân và tị nạn, những người tản cư và lưu vong. Cả trong thế giới ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ tài nguyên và nhiều khi cần từ bỏ một cái gì đó trong sự sung túc mà ta đã đạt được. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các phong trào di dân ngày nay ở mức độ rộng lớn, đến độ chỉ có sự cộng tác có hệ thống và thực sự, trong đó có sự can dự của các quốc gia và các tổ chức quốc tế mới có thể điều hành và xử lý các phong trào ấy một cách hữu hiệu. Thực vậy, các cuộc di dân đặt câu hỏi cho tất cả mọi người, không những vì thực tại những hiện tượng ấy, nhưng còn vì những vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo mà chúng khơi lên. Vì thách đố bi thảm chúng đề ra cho cộng đồng quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, đối lại sự hoàn cầu hóa hiện tượng di dân, cần phải có sự hoàn cầu hóa tình bác ái và cộng tác, để làm cho điều kiện sống của người di dân xứng với con người hơn. Đồng thời, cần tăng cường những nỗ lực để kiến tạo những điều kiện thích hợp, hầu đảm bảo việc giảm bớt từ từ những nguyên do thúc đẩy cả một dân tộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và hạn hán. Nhiều khi nguyên do này gây ra những nguyên do khác. Ngoài tình liên đới với người di dân và tị nạn, cần có lòng can đảm và óc sáng tạo cần thiết để phát triển trên bình diện thế giới một trật tự kinh tế tài chính công bằng và liêm chính hơn, cùng với sự gia tăng dấn thân xây dựng hòa bình là điều kiện không thể thiếu được để có tiến bộ đích thực. Đức Hồng Y Vecchio cho biết năm ngoái, tức là năm 2013, trên thế giới có khoảng 232 triệu người di dân, tức là tăng hơn 77 triệu người, tương đương với 50% trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2013. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội phong trào Focolari. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các thành viên phong trào Focolari, tổ ấm, hăng say cộng tác và công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội cho con người thời này. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26 tháng 9 vừa qua tại Vatican, dành cho 500 đại biểu kết thúc tổng đại hội của phong trào ở Castel Gandolfo từ ngày 1 đến 28 tháng 9 năm 2014, và đã tái cử chị Maria Voce trong nhiệm vụ chủ tịch với nhiệm kỳ 6 năm. Đức Thánh Cha nói, trung thành với đoàn sủng, từ đó phong trào được khai sinh và được nuôi dưỡng, phong trào tổ ấm ngày nay đang đứng trước cùng một nghĩa vụ chờ đợi toàn thể giáo hội. Đó là với tinh thần trách nhiệm và óc sáng tạo, đóng góp phần đặc thù của mình cho vận hội mới loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha gửi đến các thành viên của phong trào ba lời sau đây, đó là chiêm ngắm, đi ra ngoài và huấn luyện. Trước tiên là chiêm ngắm Thiên Chúa và các kỳ công tình thương của Chúa, ở lại trong Thiên Chúa, trong Chúa Giê-xu, đấng đã đến cắm lều giữa chúng ta. Chiêm ngắm là điều kiện không thể thiếu được để hiện diện liên đới và hoạt động hiệu năng, thực sự hữu hiệu và tinh tuyển. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi khích lệ anh chị em trung thành với lý tưởng chiêm ngắm này, kiên trì trong việc tìm kiếm sự kết hiệp với Thiên Chúa trong tình yêu thương anh chị em mình, kín múc những lời phong phú từ lời Chúa và truyền thống của giáo hội. Thứ hai là đi ra ngoài. Ra ngoài như Chúa Giê-xu xuất phát từ lòng Chúa Cha để loan báo lời tình thương cho tất cả mọi người, đến độ hy sinh bản thân trên thập giá. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu động thái ra khỏi chính mình, tiến bước và luôn tái gieo vãi, đi xa hơn, để quảng đại thông truyền cho tất cả mọi người tình thương của Thiên Chúa trong niềm tôn trọng và như tin mừng dạy chúng ta. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không. Sau cùng là lên lớp, là huấn luyện. Đức Thánh Cha mời gọi phong trào tổ ấm quan tâm đến huấn luyện các thế hệ trẻ và nói rằng, nếu không có công tác huấn luyện này, thì thật là một ảo tưởng khi nghĩ mình có thể thực hiện một dự phóng nghiêm túc và lâu dài để phục vụ nhân loại mới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thảm cảnh của người tị nạn bên Libya do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong các tuần qua, tình hình tại Libya lại căng thẳng vì các cuộc động độ giữa các lực lượng dân quân khác nhau đang tranh giành quyền lực và quyền kiểm soát các giếng dầu và các nhà máy lọc dầu. Các cuộc giao tranh đã xảy ra, nhất là chung quanh thủ đô Tripoli. Tình hình chính trị bất ổn kéo dài từ mấy năm qua, khiến cho số phận người tị nạn ngày càng thê thảm hơn. Họ trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn bán người, cũng như của các lạm dụng và bạo lực đủ loại. Trong những ngày qua, cha Musi Yerai, giám đốc hãng thông tấn Habesia, đã kêu gọi Âu Châu và cộng đồng quốc tế can thiệp một cách cụ thể để trợ giúp các anh chị em xấu số này. Ngày 2 tháng 9 năm 2014, các trận giao tranh đã tiếp diễn gần phi trường Benina ở Benghazi, khiến cho ít nhất 25 binh sĩ thiệt mạng. 14 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội của tướng Khalifa Haftar và 11 binh sĩ là các dân quân của ông Ansar Ansaria. Cuộc chiến đã bắt đầu ngày 30 tháng 8 năm 2014, khi lực lượng dân quân của ông Ansar Ansaria cố đánh chiếm phi trường là một trong các điểm chiến lược chính do các lực lượng đặc biệt trung thành với tướng Khalifa Haftar và quốc hội kiểm soát. Quân đội chính phủ được các máy bay oanh kích yểm trợ bỏ bom các vị trí của các dân quân thánh chiến, trong khi các toán dân quân này đáp trả bằng trọng pháo và các hỏa tiễn. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, thủ đô Tripoli hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng dân quân quy tụ thành nhóm gọi là tác chiến Amba của Libya. Sau 2 tháng giao tranh chung quanh phi trường Tripoli với các lực lượng đối nghịch thuộc nhóm gọi là tác chiến phẩm giá do nguyên tướng Haftar chỉ huy. Quốc hội họp tại Tobruk, mạng cực đông Libya, và tân chính phủ do thủ tướng tạm thời Abdullah Al-Thani có nhiệm vụ thành lập cũng công nhận rằng không kiểm soát được các bộ và các cơ quan chính quyền tại Tripoli nữa. Trong khi Hội đồng Cách mạng Tripoli quy tụ các nhóm dân quân khác kiểm soát thủ đô, tái hồi sinh Tổng Quốc hội, bãi nhiệm sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 và chỉ định ông Omar Hassi làm thủ tướng của mình, nhằm thành lập một quốc gia dân chủ. Nhưng các lực lượng dân quân của ông Ansar Ansaria ở Benghazi tuyên bố họ đã nổi loạn chống Gaddafi để dương cao lá cờ Sharia, không phải để cho phép một bạo chúa mới lên, cho phép Tây Phương trở lại nắm quyền bá chủ tại Libya. Tuy quan cảnh chính trị Libya hỗn loạn như thế, nhưng đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, giám quản tông tòa Tripoli cho biết, tình hình tương đối yên tĩnh so với các ngày trước. Cho tới nay, cộng đoàn Kitô hữu đã không gặp khó khăn nào. Từ vài năm nay, Libya là nơi hàng chục ngàn người di cư tới, từ nhiều nước Trung Đông, Á Châu và Phi Châu, để tìm đường vượt biển sang Italia, rồi từ đây đi các nước khác. Trong 2 tháng qua, hải quân Italia đã cứu sống hơn 10.000 người, nhưng cũng đã có mấy trăm người thiệt mạng vì bị đắm tàu ngoài khơi Tripoli. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Musi Yerai dành cho phóng viên Cecilia Seppia của Đài Vatican. Nói về tình hình của người tị nạn bên Libya hiện nay, cha Musi Yerai cho biết, rất tiếc có hàng ngàn người tị nạn của vùng Phi Châu dưới sa mạc Sahara bị kẹt trong chiến tranh. Nam giới thì bị bắt buộc trở thành những người khuân vác súng đạn. Có rất nhiều người bị thương, nhiều người thiệt mạng, còn phụ nữ và trẻ em thì bị chết đói. Tại Tripoli, có khoảng 350 người bị nhốt trong một sân đá bóng, không có mái che, và từ 4 ngày nay họ không nhận được gì để ăn. Cha Musi Yerai còn khẳng định rằng, mỗi ngày hãng thông tấn Habesia của cha đều nhận được các cú điện thoại của những người tuyệt vọng, lo sợ. Họ kể cho cha nghe đủ mọi chuyện. Cha nói, họ rất là hỗn loạn, nhất là bởi bom đạn rơi hay bắn trên các đường phố. Cũng có những người chết ở trong nhà, vì khi họ ở trong nhà thì bị bom rơi trúng. Dân chúng rất kinh hoàng. Thế rồi, còn có nhiều cuộc tấn công từng nhà một. Họ bị cướp bóc, bạo hành và chịu đủ mọi thứ lạm dụng. Đó là những điều họ đã kể cho tôi nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài trả lời phỏng vấn của cha Moshe Zerai, giám đốc hãng thông tấn Habesia với Đài Vatican về thảm cảnh của các người tị nạn tại Libya. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn này trong một thời sự tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe thông báo của chúng tôi về chương trình phát thanh 24 giờ mỗi ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới, gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là, bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Albany, vùng đất của các vị tử đạo, là mẫu gương của sự chung sống hòa bình và cộng tác giữa tín hữu các tôn giáo khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 24 tháng 9 vừa qua. Trong các đoàn hành hương, cũng có đoàn hành hương 37 tín hữu Canada, do cha Trần Trung Dung, dòng Đa Minh hướng dẫn và một số tín hữu đến từ các nước Âu Châu. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha Francisco mới công du một vụ tại Albany hôm Chủ nhật 21 tháng 9 vừa qua. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với mọi người một số cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài viếng thăm dân nước Albany để biểu lộ sự gần gũi của Ngài và của toàn thể giáo hội. Ngài cảm ơn Hội đồng Giám mục Albany, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giới chức đạo đời và tất cả những ai đã cộng tác vào việc tổ chức chuyến viếng thăm của Ngài để mọi sự xảy ra tốt đẹp. Đề cập đến lý do chuyến viếng thăm của Ngài, Đức Thánh Cha nói, Chuyến viếng thăm đã nảy sinh từ ước muốn đi đến một nước đang sống một kinh nghiệm chung sống hòa bình giữa các thành phần tôn giáo khác nhau, sau khi đã bị đàn áp lâu dài bởi một chế độ vô thần và vô nhân. Đối với tôi, xem ra là điều quan trọng khích lệ dân nước Albany trên con đường này để nó kiên trì tiếp tục con đường đó và đào sâu mọi mặt cho thiện ích chung. Vì vậy, trung tâm điểm của chuyến viếng thăm đã là cuộc gặp gỡ liên tôn. Nơi đó, tôi đã có thể hài lòng nhận thấy rằng sự chung sống hòa bình và phong phú giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau không phải chỉ là điều đáng cầu chúc, nhưng một cách cụ thể là điều khả thể và làm được. Đây là một cuộc đối thoại đích thật và phong phú, khước từ chủ trương tương đối và chú ý tới căn tính của từng người. Thật thế, điều chung cho các biểu lộ tôn giáo khác nhau là con đường cuộc sống, thiện chí thực thi sự thiện cho tha nhân, mà không từ chối và giảm thiểu các căn tính của mình. Cuộc gặp gỡ với các linh mục, các người sống đời thánh hiến, các chủng sinh và các phong trào giáo dân đã là dịp đặc biệt cảm động để tưởng niệm và nhớ ơn nhiều vị tử đạo của đức tin. Nhờ sự hiện diện của vài người cao niên đã sống trên da thịt mình các bách hại kinh khủng, được vang vọng lên đức tin của biết bao chứng nhân anh dũng của quá khứ là những người đã theo Chúa Kitô cho tới các hậu quả tột cùng. Chính từ sự kết hiệp thân tình này với Chúa Giêsu, từ tương quan tình yêu với người đã nảy sinh ra sức mạnh đối với họ cũng như đối với mọi vị tử đạo, giúp đương đầu với các biến cố đớn đau dẫn đưa họ tới chỗ tử đạo. Cả ngày nay cũng như hôm qua, sức mạnh của giáo hội không đến từ các khả năng tổ chức hay từ các cơ cấu, tuy đây cũng là những điều cần thiết. Sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa Kitô, một sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và gợi hứng cho hoạt động tông đồ để cống hiến cho tất cả mọi người lòng tốt, sự tha thứ và như thế chứng minh cho thấy lòng xót thương của Thiên Chúa. Khi đi dọc con đường chính từ phi trường dẫn đến quảng trường trung ương thành phố Tirana, tôi đã có thể nhận ra chân dung của 40 linh mục đã bị sát hại trong thời độc tài cộng sản và hiện đang có án phong chân phước cho các vị. Đức Thánh Cha nói về các linh mục ấy như sau: các vị thêm vào con số hàng trăm tu sĩ, tín hữu Kitô và Hồi giáo đã bị ám sát, tra tấn, bỏ tù và đày ải chỉ vì đã tin nơi Thiên Chúa. Đó là các năm đen tối, trong đó tự do tôn giáo đã bị san bằng và việc tin nơi Thiên Chúa bị cấm ngặt. Hàng ngàn nhà thờ Kitô và đền thờ Hồi giáo đã bị phá hủy, biến thành các nhà kho và phòng chiếu bóng quảng bá ý thức hệ Marxist. Các sách tôn giáo bị đốt và người ta cấm các cha mẹ đặt tên các tôn giáo của cha ông cho con cái. Kỷ niệm các biến cố thê thảm này là điều nòng cốt đối với tương lai của một dân tộc. Ký ức về các vị tử đạo đã kháng cự trong niềm tin bảo đảm cho số phận của dân nước Albany. Bởi vì máu đã không đổ ra vô ích, nhưng là một hạt giống sẽ đem lại hoa trái hòa bình và cộng tác huynh đệ. Thật thế, ngày nay Albany không chỉ là một thí dụ sự tái sinh của giáo hội, nhưng cũng là gương mẫu của sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo nữa. Vì thế, các vị tử đạo đã không phải là những kẻ bại trận, nhưng là những người chiến thắng. Trong chứng tá anh hùng của họ, rạng ngời lên quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa là đấng luôn luôn an ủi dân người bằng cách mở ra các con đường mới và các chân trời của niềm hy vọng. Sứ điệp hy vọng này dựa trên niềm tin nơi Chúa Kitô và trên ký ức của quá khứ. Tôi đã tín thác cho toàn dân Albany mà tôi thấy hứng khởi và tươi vui trong các nơi gặp gỡ và các buổi cử hành, cũng như trên đường phố thủ đô Tirana. Tôi đã khích lệ mọi người kín múc các năng lực luôn mới mẻ từ Chúa Phục Sinh để có thể làm men tin mừng trong xã hội và dấn thân như đã xảy ra trong các sinh hoạt bác ái và giáo dục. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Chúa vì với chuyến viếng thăm này, Người đã cho tôi gặp một dân tộc can đảm và mạnh mẽ, đã không để cho mình bị khổ đau bẻ gãy. Tôi tái mời gọi anh chị em Albany can đảm làm việc thiện để xây dựng hiện tại và tương lai cho đất nước và cho Âu Châu. Tôi tín thác các hoa trái chuyến viếng thăm của tôi cho Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành, được tôn kính tại đền thánh Scutari, để Đức Mẹ tiếp tục hướng dẫn con đường của dân tộc tử đạo này. Ước chi kinh nghiệm khó khăn của quá khứ luôn đâm rễ sâu trong việc mở rộng cho tha nhân, đặc biệt cho các người yếu đuối nhất, và khiến cho nó trở thành tác nhân của năng động bác ái cần thiết trong bối cảnh xã hội văn hóa hiện nay. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng như các nhóm tín hữu đến từ Á Châu như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, hay từ Phi Châu như Kenya, hoặc từ Châu Mỹ Latin như Puerto Rico, Mexico, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Argentina và Brazil. Chào các tín hữu đến từ vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha khích lệ họ luôn là các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và của sự thật, của hòa giải và sự hiệp nhất, chứng nhân của công lý, hòa bình và tình bác ái. Nhắc tới các nạn nhân bệnh dịch Ebola tại nhiều nước Phi Châu, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho họ. Đức Thánh Cha cũng cầu mong cộng đồng quốc tế trợ giúp người dân các nước này để làm vơi dịu các nỗi khổ đau của họ. Ngài đã cùng mọi người đọc một kinh tín mừng cầu nguyện cho các anh chị em này. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tiểu đệ Chúa Giêsu và các thừa sai đức tin đang họp tổng tu nghị tại Roma, cũng như các tham dự viên khóa đào tạo do Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo tổ chức và các thành viên của phong trào Cho Một Thế Giới Mới. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ ba vừa qua, Giáo hội tín nhớ Thánh Giáo hoàng Lino. Ngài đã sống trong thời có các cuộc bách hại gắt gao các Kitô hữu. Ngài cầu chúc gương yêu thương giáo hội của thánh nhân linh hứng cho cuộc sống tinh thần của từng người, giúp tập can đảm đương đầu với các lúc khó khăn thử thách, xác tín rằng Chúa không bao giờ để cho con cái người thiếu sự nâng đỡ và ơn thánh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 24 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, muốn cộng đoàn ra Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đệ sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng.
Gia đình cầu nguyện Chúa hằng diện, chiều hôm sáng tối cùng nhau cất cao lời tin. Gia đình yêu thương, quy chung hết nhớ, bảo vệ sự sống, tình yêu Chúa mãi thắm lòng.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, muốn cộng cộng đoàn có Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đã sinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn trong chết, một cộng đoàn đang bảo bình luận.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2014 là năm toàn thể giáo hội hướng về các gia đình. Cách riêng tại Việt Nam, Giáo hội Việt Nam đã chọn chủ đề năm nay là năm phúc âm hóa gia đình. Hòa trong bầu khí đó, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn tiết mục mới, đó là tiết mục Nói với gia đình. Đây là tiết mục chuyên tổng hợp các bài chia sẻ, sứ điệp, tông thư và huấn từ của các đức giáo hoàng, đặc biệt là của Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II nói với các gia đình về gia đình. Đó như là tiếng nói của giáo hội qua sự linh hứng của Chúa nhằm đồng hành, chia sẻ và hướng dẫn các Kitô hữu trong đời sống gia đình vốn gặp nhiều cạm bẫy, căng thẳng, khổ đau trong đời sống hàng ngày, đồng thời cũng giúp các bậc vợ chồng, cha mẹ và con cái thấy rõ vai trò và phẩm giá cao quý của mình, hầu từng thành viên và từng gia đình Kitô hữu trở nên chứng nhân đích thực của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Trong tiết mục mở đầu hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II cho các gia đình với chủ đề Gia đình Kitô hữu, tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba. Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II chia sẻ: Các gia đình Kitô hữu thân mến, chúng con hãy hân hoan công bố cho toàn thế giới kho tàng kỳ diệu mà chúng con có được trong tư cách là giáo hội tại gia. Hỡi các gia đình Kitô hữu, trong Đức Kitô hãy trở nên ánh sáng của thế giới, nhờ hiệp thông trong sự sống và tình yêu, nhờ hiến thân cho nhau và quảng đại đón nhận con cái. Cha xin chúng con hãy trở nên như một ngọn đèn không bị che giấu, nhưng được đặt trên giá và mang ánh sáng lại cho mọi người trong nhà. Trên hết mọi sự, chúng con hãy là tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba, bằng cách trung thành ở lại trong ơn gọi của mình. Dù mới kết hôn hay đã thành hôn nhiều năm rồi, bí tích hôn phối vẫn tiếp tục là đường lối riêng biệt dành cho chúng con trên đường làm môn đệ của Chúa Giê-xu, góp phần mở rộng vương quốc của Thiên Chúa và lớn lên trong sự thánh thiện mà mọi Kitô hữu đều được kêu gọi. Như Công đồng Vatican II đã lưu ý, các vợ chồng Kitô hữu khi chu toàn trách nhiệm vợ chồng và cha mẹ thì không ngừng tiến lên trong sự trọn lành riêng của mình và trong sự thánh hóa lẫn nhau. Hãy đón nhận trọn vẹn và không ngần ngại tình thương Thiên Chúa đã ban cho chúng con trong bí tích hôn phối. Qua đó, người làm cho chúng con có thể yêu thương người khác. Hãy kiên vững trong niềm xác tín duy nhất có thể mang lại cho cuộc đời chúng con một ý nghĩa, sức mạnh và niềm vui. Đó là tình thương của Đức Kitô không bao giờ xa lìa các con. Giao ước bình an người ký kết với chúng con không bao giờ phai nhòa. Thiên Chúa không bao giờ rút lại tiếng gọi và ân huệ của Ngài. Và tên các con đã được Thiên Chúa viết trong lòng bàn tay của Ngài. Ân huệ chúng con nhận được trong ngày thành hôn hằng ở lại với chúng con theo dòng năm tháng. Nguồn ân sủng đó bắt nguồn từ chính trái tim bị đâm thâu của đấng cứu chuộc. Ngài đã hy sinh chính mình trên bàn thờ thập giá vì lợi ích của giáo hội, hiền thê của Ngài. Ngài chấp nhận chết để cứu độ thế giới. Ân huệ này luôn ở gần nguồn suối ấy. Đó là ân huệ tình thương tự hiến hy sinh, một tình thương vừa cho đi vừa tha thứ, đây là ân huệ tình thương không vị kỷ, biết quên đi vết thương mình đã gánh chịu. Một tình thương trung thành cho đến chết, một tình thương tràn đầy sự sống mới. Đó là ân huệ tình thương quảng đại, tin tưởng tất cả, đón nhận tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Một tình thương không bao giờ chết, một tình thương lớn hơn bất cứ điều gì khác. Một tình thương như thế không dễ dàng. Cuộc sống hàng ngày đầy dẫy những cạm bẫy, căng thẳng, khổ đau với tất cả những mệt nhọc. Nhưng trong cuộc hành trình này, chúng con không bước đi một mình. Chúa Giê-xu luôn có mặt bên cạnh chúng con, như người đã ở bên đôi vợ chồng mới cưới tại Cana, miền Galilee, vào lúc họ đang gặp khó khăn. Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa Cứu Thế luôn ở bên đôi vợ chồng Kitô hữu và trao ban sự giúp đỡ cho họ, cũng như Ngài đã yêu thương giáo hội và hiến mình cho giáo hội, để họ cũng có thể luôn trung thành yêu thương nhau và không ngừng quan tâm đến nhau. Các vợ chồng Kitô hữu thân mến, chúng con hãy trở nên tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba bằng một cuộc sống làm chứng, có sức thuyết phục và bền vững cho sự thật về gia đình. Gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân là một di sản cho nhân loại, một thiện ích lớn lao vô giá, cần thiết cho sự sống, sự phát triển và tương lai của các dân tộc. Dựa vào kế hoạch tạo dựng được thiết lập từ thuở ban đầu, gia đình là nơi con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, được thụ thai và sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Là trường học đầu tiên hung đúc con người, gia đình không thể không góp phần vào việc xây dựng một môi trường nhân linh đích thực. Các gia đình Kitô hữu thân mến, cha khuyên bảo chúng con hãy chứng tỏ điều này qua cuộc sống gia đình thường ngày, mặc dù có muôn vàn khó khăn và cản trở. Con người vẫn có thể sống đời sống hôn nhân một cách trọn vẹn, như là một kinh nghiệm đầy ý nghĩa, và là tin mừng cho những người nam, người nữ ngày nay. Chúng con hãy là những người đi tiên phong trong giáo hội và thế giới. Đây là một trách nhiệm phát xuất từ việc cử hành bí tích hôn phối, từ chỗ chúng con là giáo hội tại gia, và từ sứ mạng hôn nhân của chúng con, trong tư cách là những tế bào đầu tiên của xã hội. Sau hết, các đôi vợ chồng Kitô hữu thân mến, nếu chúng con mong ước trở thành tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba, thì chúng con đừng quên việc cầu nguyện trong gia đình. Đó là con đường vững chắc để chúng con luôn sống hiệp nhất trong một lối sống hòa hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Cha phó thác tất cả chúng con cho mẹ Maria, nữ vương các gia đình. Nguyện xin mẹ đồng hành và nâng đỡ cuộc sống gia đình của chúng con. Giờ đây, cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả chúng con. Cha trao phó cho chúng con một nhiệm vụ cuối cùng. Nhờ Thiên Chúa giúp, chúng con hãy đặt tin mừng làm nguyên tắc hướng dẫn gia đình mình, và hãy làm cho gia đình chúng con trở nên một trang tin mừng được viết ra cho thời đại chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II cho các gia đình trong cuộc gặp gỡ thế giới của các gia đình lần thứ tư tại Manila, Philippines vào ngày 25 tháng 1 năm 2003 với chủ đề Vợ chồng Kitô hữu là tin mừng cho thiên niên kỷ thứ ba. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong thứ tư tuần sau.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là ngôi nhà mẹ, lòng đoàn yêu thương là con đoàn bình yên, một nửa đoàn ra xưa ở thế giới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nhỏ bé, đơn sơ chính là nét nổi bật của Thánh nữ Teresa. Sự nhỏ bé có phải vì Teresa là một cô gái trẻ, xinh xắn, với cái tên Hài Đồng Giê-xu cũng thật dễ thương, tạo cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu? Phải, nếu chúng ta chỉ thoạt nghe và nhìn. Nhưng cuộc đời của Thánh nữ thật sự không nhẹ nhàng chút nào. Mẹ mất sớm, điểm tựa của tuổi thơ bị tước đoạt. Các chị lần lượt rời gia đình vào tu viện, đó cũng là sự mất mát lần thứ hai. Mong muốn vào tu nhưng tuổi đời chưa đủ cũng là một điều làm cho Teresa khắc khoải và thao thức. Để lại cha già một mình đơn chiếc để vào tu viện cũng không phải là điều dễ dàng đối với cô gái út cưng. Những ngày tháng khắc khổ bởi điều kiện sống, bởi những luật lệ chặt chẽ của đời đang tu hay những điều nhịn nhục, chịu đựng trong đời sống chung đều làm cho chúng ta thấy Teresa phải anh hùng lắm mới vượt qua được. Đau đớn bệnh tật trong hoàn cảnh sống khắc khổ mà vẫn vui tươi, bình an, vẫn luôn hy vọng, đã chứng tỏ sức mạnh nội tâm phi thường của một cô gái nhỏ đã quen được chiều chuộng, ấp ủ. Có thể nói được rằng nếu không có một tình yêu mãnh liệt thì cuộc đời Teresa chắc sẽ là tràn đầy nước mắt. Đặc tính của bé nhỏ là gì nếu không phải là đơn sơ, trong sáng, phó thác, lệ thuộc, vui tươi và tin tưởng? Nhỏ bé của nước trời còn mang nhiều màu sắc hơn thế nữa, đó là sự xóa mình, sự chịu thua thiệt, là để cho người khác trỗi vượt hơn mình, là thu hẹp mình lại để cho Chúa lớn lên, là không đòi hỏi cho được điều mình đáng ra phải có. Nhưng vui tươi với điều mình đang có và sống an bình với giây phút hiện tại vì luôn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu thương. Trong ngày mừng Thánh nữ Teresa, giáo hội nhắc nhở chúng ta trở lại nét thơ đích thực của trẻ con mà Chúa Giê-xu muốn. Chính sự tự hạ đã làm cho con người trở nên cao cả. Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Ai tự hạ, tự coi mình như trẻ con, người ấy là người lớn nhất trong nước trời. Tất cả niềm vui và sức mạnh nội tâm, sự cao cả, tình yêu thương mà Teresa nhận được chính là do tính tự hạ, khiêm tốn của thánh nữ. Sự lớn lao cao cả và nước trời dành cho Teresa chính là sự xóa mình và hoàn toàn tin tưởng, tựa nương vào tình thương của Chúa, để Ngài chiếm trọn con tim của mình. Dư âm của hành vi phó thác đó là tâm hồn Teresa luôn lặng lẽ, an vui. Với hiện trạng của xã hội chúng ta ngày nay, tinh thần cá nhân chủ nghĩa được đề cao, xem sự lệ thuộc là một nỗi nhục, xem sự độc lập là một thắng lợi, vươn lên lớn mạnh và làm chủ đời mình là mục tiêu. Nghèo là hèn và giàu có cao sang là tầm nhắm của hầu hết chúng ta. Trong xu hướng sống như thế, thì tinh thần nhỏ bé mà Tin Mừng đề cập và Thánh nữ Teresa hằng theo đuổi có ý nghĩa gì với chúng ta? Con đường đến với Chúa là con đường nghịch lý với suy nghĩ trần gian. Một Đức Kitô vua các vua, Chúa các Chúa là đấng bị đóng đinh. Con đường vào vinh quang nước trời chính là con đường thập giá. Sự cao cả của một người ở trong mức độ tự hạ, khiêm nhu. Bảo chứng tình yêu chính là mức độ hiến mình. Chính lúc chết đi là khi cuộc sống trở nên sung mãn. Sức mạnh bền vững nhất chính là sự phó thác tin tưởng vào tình Chúa yêu thương. Kẻ lớn nhất chính là người có tâm hồn bé nhỏ như trẻ thơ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh nữ Teresa để biết nối gót con đường mà Đức Kitô đã đi qua, vì đó là con đường duy nhất đưa chúng con đến niềm hạnh phúc viên mãn. Amen.
Con sẽ là tình yêu trong cung lòng hội thánh tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốt cháy mọi người. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáp trả tình yêu. Đáng khi dẫu con ngon hèn và thu kém nhất khói trần gian. Con nhân nhớ đời đời khúc hát tạ. Chúa bài ca dệt bằng khúc lộc bao la, dâng tiến cha cùng đàn và muốn khúc hát hoan ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.